Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai mùng 2 tháng 7, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về đề tài Hội đồng Giám mục Đức và vấn đề đức lễ của Kitô hữu không công giáo lấy người công giáo. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại câu chuyện của Claude Kenneth, một hippie với hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực. Sau đây, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Trên con đường của Chúa Giêsu, tất cả mọi người đều được chấp nhận. Để có thể đến với trái tim Chúa, chỉ cần một điều thôi, đó là cảm thấy mình cần được chữa lành và tín thác nơi Chúa. Tuy không phải là môn đệ của Chúa, nhưng người cha của bé gái và người đàn bà bị bệnh đã được nhận lời chỉ vì lòng tin của họ. Chúa Giêsu là suối nguồn sự sống, cũng như là đấng trao ban trở lại sự sống cho người hoàn toàn tin tưởng nơi Ngài. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói:
Il Vangelo di questa domenica presenta due prodigi operati da Gesù, descrivendoli quasi come una sorta di marcia trionfale verso la vita.
Tin mừng Chúa Nhật hôm nay giới thiệu với chúng ta hai điều kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã làm bằng cách miêu tả chúng hầu như trong một loại diễn hành chiến thắng tiến về sự sống. Trước hết, Thánh Sử kể về một ông Giai-rô nào đó, một trong các thủ lãnh hội đường Do Thái, đến với Chúa Giêsu và khẩn nài Ngài đến nhà ông ta vì đứa con gái 12 tuổi của ông đang hấp hối. Chúa Giêsu chấp nhận và đi với ông, nhưng dọc đường có tin cô bé đã chết. Chúng ta có thể tưởng tượng được phản ứng của người cha ấy, nhưng Chúa Giêsu nói với ông: "Đừng sợ, hãy chỉ tin thôi." Khi tới nhà ông Giai-rô, Chúa Giêsu cho dân chúng đang khóc ra ngoài và cũng có các phụ nữ được trả tiền để khóc lóc gào thét. Ngài vào phòng một mình với cha mẹ bé gái và ba môn đệ, rồi hướng về người đã chết và nói: "Bé gái, ta truyền cho con, hãy đứng dậy." Và lập tức cô bé đứng dậy như vừa tỉnh sau một cơn ngủ say. Bên trong trình thuật phép lạ này, Thánh Sử Marco lồng vào một phép lạ khác nữa, đó là việc chữa lành một phụ nữ bị băng huyết vừa khi bà ta đụng vào áo choàng của Chúa Giêsu. Ở đây đánh động sự kiện lòng tin của người đàn bà này lôi kéo, và tôi muốn nói là ăn trộm quyền năng cứu rỗi của Thiên Chúa hiện hữu nơi Chúa Kitô, là đấng khi cảm thấy một sức mạnh phát xuất ra từ Ngài, tìm hiểu xem ai đã chạm vào gấu áo Ngài. Và khi người đàn bà tiến lên thú nhận tất cả vì biết bao xấu hổ, Chúa nói với bà: "Hỡi con gái, lòng tin của con đã cứu con." Đây là một câu chuyện lồng khung và một câu chuyện khác với một trung tâm duy nhất, đó là đức tin. Và nó cho chúng ta thấy Chúa Giêsu như suối nguồn sự sống, như đấng tái trao ban sự sống cho ai hoàn toàn tin tưởng nơi Ngài. Cả hai nhân vật, nghĩa là người cha của bé gái và người đàn bà bị bệnh, không phải là môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng vì lòng tin của họ, họ được nhận lời. Từ đó chúng ta hiểu rằng trên con đường của Chúa, mọi người đều được chấp nhận, không có ai phải cảm thấy mình là một người bất hợp pháp, lạm dụng hay không có quyền. Để đến với trái tim của Chúa Giêsu, chỉ có một đòi hỏi thôi, cảm thấy mình cần được chữa lành và tín thác nơi Chúa. Tôi xin hỏi anh chị em, mọi người trong chúng ta, mỗi người trong chúng ta có cảm thấy cần sự chữa lành không? Chữa lành khỏi điều gì đó, khỏi tội lỗi nào đó, khỏi vấn đề nào đó. Và nếu cảm thấy, thì có tin nơi Chúa Giê-xu không? Đó là hai đòi buộc để được chữa lành, để có thể đến với trái tim của Chúa, cảm thấy cần được chữa lành và tín thác nơi Chúa. Chúa Giê-xu sẽ khám phá ra các người này giữa đám đông và đưa họ ra khỏi sự vô danh, giải thoát họ khỏi sự sợ hãi sống và dám làm. Ngài làm với một cái nhìn và với một lời nói đặt để họ trở lại trên con đường cuộc sống sau biết bao nhiêu khổ đau và nhục nhã. Cả chúng ta cũng được mời gọi học hiểu và noi gương các lời giải thoát này và các cái nhìn tái trao ban trở lại ý muốn sống cho người không có nó. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
In questa pagina evangelica si intrecciano i temi della fede e della vita nuova che Gesù è venuto ad offrire a tutti.
Trong trang tin mừng này giao thoa các đề tài đức tin và cuộc sống mới mà Chúa Giêsu đã đến để cống hiến cho tất cả mọi người. Sau khi vào trong nhà nơi bé gái nằm chết, Ngài đuổi ra ngoài những người bị dao động và than khóc và nói: Bé gái không chết nhưng ngủ. Chúa Giêsu là Chúa và trước Ngài, cái chết thể lý giống như một giấc ngủ. Không có lý do gì để tuyệt vọng. Có một cái chết khác cần phải sợ, đó là cái chết của con tim bị sự giữ làm cho chai cứng. À, khỏi cái chết đó thì vâng, chúng ta phải sợ. Khi chúng ta cảm thấy có con tim chai cứng, và tôi cho phép mình dùng từ này, con tim đã bị ướp xác, chúng ta phải sợ con tim ấy, đây là cái chết của trái tim. Nhưng cả tội lỗi, cả con tim bị ướp xác, đối với Chúa Giê-xu cũng không bao giờ là tiếng nói cuối cùng, bởi vì Ngài đã đem đến cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa Cha. Và cả khi chúng ta quỵ ngã xuống sâu đi nữa, tiếng nói dịu hiền và mạnh mẽ của Chúa vẫn tới với chúng ta. Ta truyền cho con, hãy đứng dậy. Thật là đẹp lời Chúa Giê-xu nói với từng người trong chúng ta. Ta truyền cho con, hãy trỗi dậy, hãy đi, hãy đứng lên, can đảm lên, hãy trỗi dậy. Và Chúa Giê-xu trao ban sự sống trở lại cho bé gái, và trao ban sự sống trở lại cho người đàn bà được lành bệnh, sự sống và lòng tin cho cả hai người. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta trên con đường đức tin và tình yêu thương cụ thể, đặc biệt đối với những ai đang cần được giúp đỡ. Và chúng ta hãy khẩn nài sự bầu cử hiền mẫu của mẹ cho các anh chị em đang đau khổ trên thân xác và trong tinh thần. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Dominus abit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedetto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
O digni efficiamo grunzionibus Christi.
Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ucchi angelo annunciante, in Christi fili Tui incarnazione e cognome, per passione meius del crucem, a resurrezione gloria perducamur. Preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nuncque est quae in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã lại kêu gọi cầu nguyện cho dân nước Nicaragua. Ngài nói Ngài hiệp nhất với các cố gắng của các giám mục và biết bao nhiêu người thiện chí của nước này trong vai trò trung gian và làm chứng cho tiến trình đối thoại quốc gia đang trên đường tiến tới nền dân chủ. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới tình trạng nghiêm trọng của nước Syria, đặc biệt của dân chúng tỉnh Daraa, nơi quân đội chính phủ trong các ngày này đã bắn phá cả các trường học và nhà thương, khiến cho hàng ngàn người phải tị nạn. Cùng với lời cầu nguyện, Ngài tái đưa ra lời kêu gọi để cho dân chúng vốn đã bị thử thách cam go bớt phải đau khổ thêm. Giữa biết bao xung đột phải ghi nhận một sáng kiến có thể định nghĩa là lịch sử và nói rằng nó là một tin vui. Trong các ngày này, sau 20 năm, chính quyền hai nước Ethiopia và Eritrea đã lại cùng nhau nói chuyện hòa bình. Ước chi cuộc gặp gỡ này thắp lên ngọn lửa hy vọng cho hai quốc gia vùng sừng Phi Châu và cho toàn lục địa Phi Châu. Đức Thánh Cha cũng bảo đảm cầu nguyện cho các bạn trẻ bị thất lạc trong một hang động dưới lòng đất cách đây một tuần bên Thái Lan. Ngài cũng cho biết thứ Bảy tới sẽ đến Bari, Nam Italia cùng với nhiều vị lãnh đạo các giáo hội và các cộng đoàn Kitô Trung Đông để sống một ngày cầu nguyện và suy tư về tình hình luôn luôn thê thảm của vùng này, nơi có biết bao nhiêu anh chị em Kitô tiếp tục đau khổ, để cùng nhau khẩn nài ước chi hòa bình đến trên ngươi. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho chuyến hành hương hòa bình và hiệp nhất này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài Hội đồng Giám mục Đức và vấn đề rước lễ của Kitô hữu không công giáo kết hôn với người công giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 27 tháng 6 vừa qua, Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Đức đã công bố một tài liệu hướng dẫn liên quan tới vấn đề hôn nhân Kitô hỗn hợp và việc tham dự của họ vào bí tích thánh thể. Tài liệu có tựa đề là Bước đi với Chúa Kitô theo các vết chân của sự hiệp nhất, các hôn nhân Kitô hỗn hợp và việc tham dự chung vào bí tích thánh thể. Tài liệu đã được 3/4 các giám mục Đức bỏ phiếu thuận trong phiên họp khoáng đại mùa xuân diễn ra trong các ngày từ 19 đến 22 tháng 2 năm nay. Hội đồng giám mục Đức hiện có 66 giám mục, trông coi 27 giáo phận. Các giám mục họp đại hội mỗi năm 2 lần vào mùa xuân và mùa thu. Trong tài liệu, các giám mục Đức khẳng định rằng vì việc chấp nhận chung chung của phía không công giáo trong một hôn nhân liên Kitô tham dự hoàn toàn vào việc cử hành thánh thể công giáo là điều không thể được, nên cần một quyết định cá nhân có ý thức mà các cá nhân phải đạt được sau một suy tư chín chắn và trong việc nói chuyện với cha sở hay người có nhiệm vụ săn sóc mục vụ. Điểm nòng cốt thứ hai của tài liệu đó là việc rước lễ không bao giờ là một biến cố đơn thuần cá nhân, nhưng luôn luôn đụng chạm tới cộng đoàn giáo hội. Quyết định cá nhân đòi hỏi một liên lụy mạnh mẽ vào trong cuộc sống của giáo hội. Vì thế con đường hướng tới một việc có thể rước lễ, đi ngang qua việc nói chuyện mục vụ, trong đó sẽ có thể tìm ra một giải pháp tốt đẹp cho từng trường hợp riêng rẽ. Trong các tiền đề của các đường nét hướng dẫn, Hội đồng Giám mục Đức nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề mục vụ nóng bỏng. Các giám mục trích lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong dịp tham dự kỷ niệm 500 năm cải cách Luther tại Lund. Có nhiều thành phần của các cộng đoàn của chúng ta khát khao nhận thánh thể tại một bàn tiệc chung như kiểu diễn tả cụ thể sự hiệp nhất tràn đầy. Hơn 40% các vụ hôn nhân tôn giáo tại Đức là giữa các Kitô hữu công giáo và tin lành. Các giám mục đã thừa nhận trách nhiệm của các vị đối với vấn đề này.
Tuyên ngôn cũng ghi nhận rằng, theo giáo luật, cả các Kitô hữu không công giáo cũng có thể lãnh nhận các bí tích sám hối, thánh thể và sức dầu bệnh nhân. Ngoài ra, các giám mục Đức còn quy chiếu giáo huấn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, các hôn nhân Kitô hỗn hợp được ưng thuận vì các nền tảng chung của chúng trong bí tích rửa tội, trong đức tin và ý nghĩa đại kết của chúng. Tuy nhiên, việc rước lễ từ phía tín hữu không công giáo vẫn là một luật trừ. Giáo luật nói tới một tình trạng khẩn cấp cần được trình bày để có thể cho người phối ngẫu không công giáo rước lễ. Và các giám mục miêu tả tình trạng khẩn cấp như sau. Thật là một đau đớn lớn khi đức tin đã dẫn đưa một người nam và một người nữ trao ban cho nhau bí tích hôn phối và nhận nó từ nhau. đưa tới ước muốn cùng nhau rước lễ mà không được mở ra một con đường để có thể tương ứng với ước mong này, với sự chúc lành của giáo hội. Nếu không thể đương đầu với tình trạng tinh thần nặng nề đó, điều này chắc chắn có nguy cơ đặt đẻ vào trong nguy hiểm hôn nhân dựa trên tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội ấy. Đưa ra trợ giúp này là một phục vụ mục vụ củng cố sự hiệp nhất của hôn nhân và góp phần vào việc cứu rỗi con người. Trong luận lý của mình, các giám mục quy chiếu nhận thức của sự chia rẽ từ phía hai người phối ngẫu. Thật là một nỗi đớn đau sâu đậm, khi nơi một cặp vợ chồng liên tôn, việc không tham dự vào thánh thể từ phía người chồng hay người vợ tin lành, bị nhận thức như một việc loại trừ. Trong cách thế này cũng kết thúc tương quan của lứa đôi đối với giáo hội. Đặc biệt, các giám mục Đức cũng quy chiếu tông huấn, niềm vui yêu thương, mở ra cho việc tiếp cận mục vụ cả trên vấn đề rước lễ. Thật thế, tông huấn niềm vui yêu thương khẳng định rằng, trước các tình trạng khác biệt cụ thể nhiều vô kể, một việc giải quyết pháp lý kiểu giáo luật không ích lợi cho bằng diễn tả một khích lệ mới đối với một phân định có trách nhiệm, cá nhân và mục vụ của các trường hợp riêng lẻ. Tuy nhiên, sự yểm trợ mục vụ cũng đòi hỏi một việc đào tạo và cập nhật tinh thần của các mục tử.
Trong các trường hợp cụ thể, tông huấn niềm vui yêu thương gửi trả lại việc phân định như phương thế, mặc dù bằng cách nhắc nhở cứu xét mọi hoàn cảnh. Các giám mục Đức nêu bật rằng các vị rất tin tưởng nơi một quyết định theo lương tâm từ phía các người phối ngẫu, lưu tâm tới niềm tin chung sống động và việc giáo dục con cái. Mục đích là để củng cố gia đình Kitô chính trong việc xem xét sự kiện các gia đình là các giáo hội tại gia. Và các giám mục Đức đưa ra lời mời gọi sau đây. Chúng tôi mời gọi mọi cặp hỗn hợp tìm kiếm một cuộc đối thoại với cha sở của mình hay với một người nào khác có nhiệm vụ săn sóc mục vụ để đi tới chỗ lấy một quyết định tôn trọng lương tâm của mình và giữ gìn sự hiệp nhất của giáo hội. Lời kêu mời này được hướng tới tất cả mọi người, tới người cho tới nay đã không cùng nhau rước lễ, và tới những người đã làm điều này từ lâu. Họ phải biết rằng họ được mời gọi sống theo quyết định đã lấy theo lương tâm mà họ đã đạt được trong một cuộc đối thoại mục vụ. Đối với chúng tôi, với các đường nét hướng dẫn này, điều quan trọng là phục vụ sự tự do lương tâm, trách nhiệm của lòng tin và niềm an bình trong giáo hội. Để hiểu rõ hơn bối cảnh của vấn đề rước lễ của các cặp hôn nhân hỗn hợp công giáo tin lành, tưởng nên duyệt lại lộ trình làm việc của các giám mục Đức. Trong các ngày từ 19 tới 22 tháng 2 năm nay, trong đại hội khoáng đại mùa xuân, các giám mục Đức đã thảo luận văn bản định hướng tựa đề Bước đi với Chúa Kitô theo vết chân của sự hiệp nhất, các hôn nhân liên Kitô và việc tham dự chung vào bí tích thánh thể. Ngày 22 tháng 3 sau đó, bảy giám mục Đức là Tổng giám mục Köln, Bamberg, Augsburg, Eichstätt, Görlitz, Passau và Regensburg đã viết thư cho vài cơ quan trung ương của Tòa Thánh như Bộ Giáo lý Đức tin, Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Hội đồng Tòa Thánh giải thích các văn bản luật. Các vị muốn biết xem một hội đồng giám mục có quyền viết và công bố một văn bản như thế hay không? Ngày 4 tháng 4, Đức Hồng E. Marx, Tổng giám mục München Freising, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, trả lời thư của các giám mục. Một cách công khai, Đức Hồng Y nói rằng Ngài kinh ngạc bởi vì thư của các giám mục đã được gửi cho Tòa Thánh mà không được thông báo cho Ngài. Ngày 10 tháng 4, Đức Tổng giám mục Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, gửi thư cho Hội đồng giám mục Đức và mời vài vị về Roma để thảo luận vấn đề. Ngày 3 tháng 5, đã có cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn của Hội đồng giám mục Đức và các giới chức Tòa Thánh tại Bộ Giáo lý Đức tin. Tham dự phiên họp có Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục München Freising, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, Đức Hồng Y Rainer Maria Wölnki, Tổng giám mục Köln, Đức cha Felix Gen, giám mục Münster, Đức cha Karl-Heinz Wiesemann, giám mục Speyer, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giáo lý của Hội đồng giám mục Đức, Đức cha Rudolf Vorderholzer, giám mục Regensburg, kiêm Chủ tịch Ủy ban Đại kết của Hội đồng giám mục Đức, và Linh mục Hans Langendörfer, dòng tên thư ký hội đồng giám mục. Về phía Tòa Thánh có Đức Tổng giám mục Louis Ladaria, dòng tên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng Y Kurkok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, Đức cha Marcus Graulich, dòng Đông Bosco, phó thư ký Hội đồng Tòa Thánh, giải thích các văn bản luật. Linh mục Hermann Geisler, trưởng văn phòng Bộ Giáo lý Đức tin.
Sau cuộc họp phòng báo chí Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức công bố một thông cáo viết rằng, trong phiên họp khoáng đại cuối cùng trong các ngày từ 19 đến 22 tháng 2 năm 2018, Hội đồng Giám mục Đức đã thảo luận về một tài liệu trợ giúp mục vụ tựa đề Bước đi với Chúa Kitô theo vết chân của sự hiệp nhất, các hôn nhân hỗn hợp và việc tham dự vào bí tích thánh thể. Hơn 3/4 các thành viên của Hội đồng Giám mục đã chấp thuận văn bản đó. Có một số không ít các chủ trăng trong đó có 7 giám mục giáo phận, vì nhiều lý do không cảm thấy có thể chấp thuận. 7 giám mục này đã kêu lên Bộ Giáo lý Đức tin, Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô và Hội đồng Tòa Thánh giải thích các văn bản luật. Vì thế, theo ước mong của Đức Thánh Cha Francisco, cuộc nói chuyện giữa vài giám mục với các vị hữu trách của Tòa Thánh đã được thỏa thuận. Cuộc thảo luận đã diễn ra ngày 3 tháng 5 năm 2018 với sự tham dự của phái đoàn hai bên. Trong cuộc thảo luận bằng tiếng Đức, Đức Tổng Giám mục Ladaria đã minh xác rằng Đức Thánh Cha Francisco đánh giá cao dấn thân đại kết của các giám mục Đức và xin các vị tìm ra một kết quả đồng nhất trong tinh thần hiệp thông giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ, đã có nhiều quan điểm được thảo luận, chẳng hạn như tương quan của vấn đề với đức tin và việc săn sóc mục vụ, tầm quan trọng và chiều kích pháp luật của nó đối với giáo hội đại đồng. Đức Tổng Giám mục Ladaria sẽ báo cáo cho Đức Thánh Cha biết nội dung cuộc thảo luận. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí thân tình và huynh đệ. Sau khi tường thuật sự việc cho Đức Thánh Cha, ngày 25 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Ladaria viết một lá thư cho các giám mục Đức. Xin các vị đừng công bố văn bản hướng dẫn bây giờ, vì vấn đề đã trở thành chuyện liên quan tới giáo hội Hoàng Vũ. Bức thư này của Đức Tổng Giám mục trước khi tới với các giám mục Đức đã được ông Sacro Magiste và blog công giáo của Áo đăng tải, đi ngược lại các ý muốn của Đức Tổng Giám mục Ladaria. Ngày 12 tháng 6, Đức Hồng Y Ri Lạc Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, viết thư cho Đức Thánh Cha. Ngày 21 tháng 6, trên chuyến bay từ Geneva trở về Roma, nhà báo Đức Roland Schuchem đã hỏi Đức Thánh Cha trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí. Ông hỏi, thưa Đức Thánh Cha thường đề cập tới các bước đi cụ thể cần làm trong phong trào đại kết. Chẳng hạn ngày hôm nay Đức Thánh Cha đã lại quy chiếu việc này khi nói, chúng ta hãy nhìn điều có thể làm được một cách cụ thể hơn là chán nản vì điều chưa là. Mới đây, các giám mục Đức đã quyết định đi một bước liên quan tới việc Đức Lễ Liên Tôn. Chúng con tự hỏi tại sao Đức Tổng Giám mục Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã lại viết cho các vị một lá thư, xem ra như là một hãm phanh cấp bách. Sau cuộc gặp gỡ ngày 3 tháng 5, người ta đã khẳng định rằng các giám mục Đức phải tìm ra một giải pháp đồng nhất. Vậy thì đâu là các bước sắp tới? Có cần phải có sự can thiệp của Tòa Thánh Vatican để minh giải hay không, hay các giám mục Đức sẽ phải tìm ra một thỏa thuận? Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời như sau.
Đây là một điều mới mẻ bởi vì trong giáo luật đã được dự kiến điều các giám mục Đức đã nói, việc rước lễ trong các trường hợp đặc biệt, và các vị nhìn vào vấn đề của các vụ hôn nhân hỗn hợp xem có thể hay không có thể cho rước lễ. Tuy nhiên, giáo luật nói rằng vị giám mục của giáo hội địa phương, từ địa phương này quan trọng, nếu là của một giáo phận, thì phải xem xét điều này, nó nằm trong tay của giám mục. Đây là điều có trong giáo luật, bởi vì các giám mục Đức thấy trường hợp này không rõ ràng, và vì vài linh mục đã làm những chuyện không đồng ý với giám mục, nên các vị đã muốn nghiên cứu đề tài này, và đã tìm hiểu. Tôi không muốn nói quá, việc tìm hiểu đã kéo dài hơn một năm. Tôi không biết rõ, nhưng nó đã kéo dài hơn một năm, và đã được làm tốt. Và việc nghiên cứu hạn chế, điều các giám mục đã muốn nói có trong bộ giáo luật rồi, và cả tôi là người đã đọc nó, tôi nói rằng nó là một tài liệu hạn chế, nó không phải là việc mở rộng cho tất cả mọi người. Không, nó đã là một điều được suy tư tốt với tinh thần giáo hội, và các vị đã muốn làm điều này cho giáo hội địa phương, không phải cho giáo hội riêng biệt. Các vị đã không muốn, nhưng câu chuyện đã trượt xuống cho tới đó, nghĩa là bằng cách nói rằng nó là cho Hội đồng Giám mục Đức. Và ở đây thì có một vấn đề, bởi vì bộ giáo luật không dự trù điều này. Bộ giáo luật dự trù thẩm quyền của giám mục giáo phận, chứ không phải thẩm quyền của hội đồng giám mục. Tại sao vậy? Tại vì một điều được hội đồng giám mục chấp thuận thì tức khắc trở thành đại đồng, và đây đã là điểm khó khăn của cuộc thảo luận, không phải vì nội dung cho bằng vì điều này. Các vị đã gửi tài liệu, rồi đã có 2-3 cuộc gặp gỡ đối thoại và minh giải. Và Đức Tổng Giám mục Ladaria đã gửi bức thư này, nhưng với việc cho phép của tôi, chứ Ngài không làm một mình. Tôi đã nói với Đức Cha, đúng, tốt hơn nên làm một bước tiến tới và nói rằng tài liệu chưa được chín mùi. Đây là điều bức thư nói tới, và cần phải nghiên cứu chuyện này nhiều hơn nữa. Thế rồi có một cuộc họp khác nữa, và sau cùng các vị sẽ nghiên cứu việc ấy. Tôi tin rằng đây sẽ là một tài liệu hướng dẫn để cho mỗi giám mục có thể điều hành điều giáo luật cho phép. Đã không có việc hãm phanh nào cả. Không có. Đó đã là việc điều hành công việc để nó đi trên con đường tốt đẹp. Khi tôi tới thăm nhà thờ Luther ở Roma, đã có người hỏi câu tương tự, và tôi đã trả lời theo tinh thần của bộ giáo luật, tinh thần mà các giám mục Đức hiện đang tìm kiếm. Có lẽ đã không có một thông tin đúng đắn vào các lúc đúng đắn. Hơi có lộn xộn một chút, nhưng câu chuyện là như vậy. Trong giáo hội riêng rẽ của một giáo phận, bộ giáo luật cho phép điều này, nhưng trong giáo hội địa phương trên bình diện quốc gia thì không được, vì như vậy sẽ là đại đồng.
Andro Lần Sưu Kèm hỏi thêm, như vậy giáo hội địa phương là hội đồng giám mục? Đức Thánh Cha trả lời,
nó là hội đồng giám mục. Nhưng hội đồng giám mục có thể nghiên cứu và đưa ra các đường nét hướng dẫn để giúp các giám mục giải quyết các trường hợp riêng rẽ.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Hai 25 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 300 tham dự viên đại hội của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, và trong dịp này, Ngài kêu gọi hăng say bên vực sự sống chưa sinh ra, cũng như bảo vệ và thăng tiến sự sống của những người nghèo khổ. Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh giác chống lại xu hướng gạt bỏ tha nhân ra khỏi chân trời của mình. Vì làm như thế, sự sống sẽ bị co cụm vào mình và trở thành một món hàng tiêu thụ. Thái độ đó cũng làm cho con người trở nên mù quáng đối với sự sống và năng động sự sống, xét như một hồng ân nhận lãnh từ tha nhân và đòi phải được thông truyền trong tinh thần trách nhiệm cho tha nhân. Khi cổ võ một cái nhìn toàn bộ về sự sống, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ người vô tội chưa sinh ra phải thật rõ ràng, cương quyết và hăng say, vì trong lĩnh vực này có liên hệ tới phẩm giá con người, luôn có tính chất thánh thiêng và đòi phải có lòng yêu thương đối với mỗi nhân vị, bất luận họ ở giai đoạn phát triển nào. Sự sống của những người nghèo đã sinh ra cũng có tính chất thánh thiêng như thế, những người bị bỏ rơi, sống trong lầm than, bị loại trừ, bị buôn bán, bị nạn âm thầm kết liễu sinh mạng người bệnh và người già không được săn sóc, những hình thức mới của nạn nô lệ và mọi hình thức gạt bỏ.
Tuần qua, dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva vẫn còn được nhắc đến nhiều, và nhiều giáo hội tin lành tỏ ra rất phấn khởi. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, mong muốn một nền đại kết có chiều sâu hơn, và Ngài kêu gọi tăng cường đối thoại giữa các tín hữu Kitô về sự hiệp nhất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thụy Sĩ ngày 21 tháng 6 trước đó, Đức Hồng Y Quốc, người Thụy Sĩ, nhận xét rằng một trong những khó khăn lớn nhất trong phong trào đại kết hiện nay là thiếu một sự đồng thuận lâu dài về mục tiêu của phong trào đại kết. Tuy người ta đồng ý với nhau về sự hiệp nhất, nhưng lại thiếu sự đồng thuận về sự hiệp nhất điều gì. Trong cuộc viếng thăm tại trụ sở Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Đức Thánh Cha khích lệ các cộng đoàn Kitô tiếp tục hành trình, tiến xa hơn, nhưng Ngài cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của hành trình này phải là sự hiệp nhất. Vì thế chúng ta phải đi tới chỗ đối thoại với nhau một cách khẩn trương hơn về điều này, là chúng ta hiểu thế nào về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô như mục tiêu của phong trào đại kết.
Đức Hồng Y Cốc nhắc lại câu Đức Thánh Cha nói, phong trào đại kết là một công trình mất mát. Điều này có nghĩa là trong phong trào này, chúng ta phải đặt sự hiệp nhất lên trên những mục tiêu riêng của mình. Trong vấn đề này, các xác tín căn bản của đức tin giữ một vai trò quan trọng. Những xác tín này phải được đưa vào các cuộc đối thoại trong sự tôn trọng nhau, chứ không thể bị gạt ra ngoài. Đối với giáo hội công giáo, thuộc vào số các xác tín căn bản này có sự liên kết chặt chẽ giữa bí tích thánh thể và sự hiệp thông giáo hội. Nhiều người tin lành vẫn chủ trương có thể rước lễ chung, nhưng giáo hội công giáo xác tín chỉ có thể được rước lễ chung nếu có sự hiệp thông giữa các cộng đoàn giáo hội. Nói chung, Đức Hồng Y Cốc nhìn nhận cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Geneva là tích cực. Lẽ ra, Đức Thánh Cha có thể gửi một đại biểu đến tham dự lễ mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, nhưng Ngài đã đích thân tới Geneva để mừng lễ. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với vấn đề Đại kết Kitô. Và hiện nay, Hội đồng Đại kết và Tòa Thánh đang cộng tác chặt chẽ về các vấn đề như hòa bình, các quyền con người, cứu trợ nhân đạo và di tản, và trong tương lai, sự cộng tác này càng được tăng cường hơn.
Một hoạt động được chú ý nhiều trong tuần qua tại Tòa Thánh là công nghệ do Đức Thánh Cha triệu tập chiều ngày 28 tháng 6 để bổ nhiệm thêm 14 hồng y mới, trong đó có 11 vị dưới 80 tuổi. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở toàn thể giáo hội rằng hoán cải nội tâm và cải tổ, ngừng chăm lo tư lợi và hãy quan tâm đến lợi ích của Chúa Cha. Đó chính là chìa khóa truyền giáo. Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Marco kể lại rằng, trong hành trình theo Chúa lên Jerusalem, hai môn đệ Giacôbê và Gioan xin Chúa cho được ngồi bên hữu bên tả Ngài trong vinh quang. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Thánh sử tin mừng không ngại tỏ lộ một số bí mật nơi tâm hồn các môn đệ. Đó là sự tìm kiếm những chỗ nhất, ghen tương, tị ngạnh, mưu mô, thu xếp và thỏa hiệp. Chúa Giêsu không cho phép những cuộc tranh luận vô ích và tham chiếu bản thân xảy ra giữa lòng cộng đoàn các môn đệ. Chúa cảnh giác, nếu được cả thế gian mà lại bị tiêu hao bên trong thì ích gì? Chiếm được toàn thế giới thì có ích gì khi trong cộng đoàn người ta rơi vào cạm bẫy những mưu mô làm nghẹt thở, làm cho con tim và sứ mạng truyền giáo bị khô cằn. Trong tình trạng như thế, như một số người đã nhận xét, người ta có thể thấy những âm mưu trong các tòa dinh thự và cả trong các giáo phủ của hội thánh.
Trước thái độ trên đây của các môn đệ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, giữa các con không được như vậy. Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, hoán cải, biến đổi nội tâm và cải tổ giáo hội đang và sẽ là chìa khóa truyền giáo, vì đòi hỏi phải chấm dứt việc coi và chăm sóc tư lợi của mình để nhìn và chăm sóc quyền lợi của Chúa Cha. Sự hoán cải từ bỏ tội lỗi và ích kỷ của chúng ta không bao giờ là một mục tiêu tự nó, nhưng chủ yếu nhắm tăng trưởng trong sự trung thành và sẵn sàng chấp nhận sứ vụ. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các tân hồng y noi gương Chúa Giêsu, đấng đã không sợ cúi mình rửa chân cho các môn đệ. Ngài nói, huân chương cao nhất chúng ta có thể được, đó là phục vụ Chúa Kitô nơi dân trung thành của Thiên Chúa, nơi người đói, bị lãng quên, nơi tù nhân, bệnh nhân, người nghiện ngập, bị bỏ rơi, nơi những con người cụ thể, với lịch sử riêng, những hy vọng, mong đợi và thất vọng, những đau khổ và vết thương của họ. Chỉ như thế, quyền bính của vị chủ chăn mới có hương vị tin mừng và sẽ không phải như thanh la phèn phèn, chủng chọe xoang xoảng. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của Klaus Kenneth, một hippie với hành trình tìm kiếm tình yêu đích thật.
Hippie là một thuật ngữ dành để chỉ một văn hóa, lối sống của thanh niên, phát sinh từ một phong trào tại Hoa Kỳ trong giữa những năm 1960 và sau đó lan rộng sang các nước khác trên thế giới. Họ sở hữu một niềm tin cốt lõi xoay quanh những giá trị về hòa bình và tình yêu. Những giá trị theo họ chính là mấu chốt trong một xã hội ngày càng được toàn cầu hóa, và họ thường hay gắn liền với hình ảnh những nhóm người bất bạo động, chống chính phủ. Một dấu ấn xấu về việc sử dụng thuốc kích thích được đóng vào họ, và nó vẫn còn thường được thấy ngày nay. Đặc biệt là việc sử dụng, lạm dụng cần sa và các chất gây ảo giác. Nhiều phong trào nhạc rock, thi sĩ, nghệ sĩ và nhà văn từ những năm 60 cho đến ngày nay có thể nói là đã gắn liền với phong trào này. Klaus Kennig là một trong số những người này, một hippie thực sự, và trong hành trình dài tìm kiếm tình yêu và sự nổi tiếng của ông đã tìm thấy tình yêu đích thực cho đời mình. Klaus Kennig trải qua tuổi thơ không có tình yêu. Ông sinh ngày 5 tháng 5 năm 1945 tại Cộng hòa Séc hiện nay, trong thời gian chiếm đóng của Đức Quốc xã. Cha ông là một nhạc trưởng, mẹ ông là một ca sĩ opera, và ông có hai anh em trai. Ông nhớ lại, cuộc sống của tôi bắt đầu với sự hủy diệt và hận thù. Cha tôi bỏ gia đình khi tôi còn rất trẻ. Mẹ tôi là người mất tất cả mọi thứ vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Hơn thế nữa, còn bị cha tôi thường xuyên đánh đập, và thậm chí đôi khi đến đổ máu. Trong đau khổ, bà đã bỏ tôi khi vừa tròn 14 tuổi trong một tổ chức công giáo Đức. Tại đây, tôi lại bị một linh mục lạm dụng. Lớn lên với những vết thương trong tâm hồn, ông lao vào tìm kiếm những thú vui mà theo ông có thể làm cho ông thỏa mãn. Tài năng âm nhạc cho phép ông trở thành một tay chơi nhạc, tay trống trong một ban nhạc rock. Với âm nhạc, ông có thể hét lên và trút sự hận thù vào trong đó. Hận thù đối với thế giới, giáo hội, pháp luật và chính mình. Klaus, người đã liên tục bị từ chối và bị loại trừ, cuối cùng cũng tận hưởng thành công. Trong tìm kiếm tình yêu và sự nổi tiếng, ông đã có rất nhiều những trải nghiệm về tình dục, ma túy và rock. Nhưng tất cả những cuộc phiêu lưu này không lấp đầy được sự cô đơn mà ông luôn cảm nhận. Chính vì thế, có những lần ông đã có ý định tự tử. Từ tháng 5 năm 1968, Klaus tham gia cuộc nổi dậy của sinh viên tại Đại học Tübingen, và sau đó là ở Hamburg. Ông nói, chúng tôi đã đốt lớp xe và ngăn cản giáo viên bước vào lớp học, với khẩu hiệu phá hủy mọi thứ, mà nó đang phá hủy bạn. Chúng tôi muốn phản đối luật pháp được làm ra là chỉ để trừng phạt. Hôm nay, cựu hippie có những nhận xét rất quan trọng về phong trào Flower Power vào thời đó. Bằng cách trút ngôi Thiên Chúa, họ đã gây ra nhiều cái chết hơn so với chiến tranh thế giới. Họ không giết thể xác, nhưng linh hồn. Để tìm kiếm chân lý, Klaus quan tâm đến tôn giáo, điều này nói tiếp điều khác, cũng như sự huyền bí, ma túy. Ban đầu là Kitô giáo, đã gây ra quá nhiều đau đớn cho ông. Trong hơn 20 năm ông đi khắp thế giới, ông nói, Hồi giáo đã không thuyết phục tôi. Không ai nói về tình yêu trong kinh Koran, và không có cha. Ông tiếp tục nhiệm vụ của mình ở Ấn Độ, nơi ông học trong 5 năm Bhagavad Gita. Ông nói rằng, trong Ấn Độ giáo, mong muốn tiêu diệt tội nhân là một vấn đề đối với ông, và luân hồi không có ý nghĩa với ông. Vì theo ông, nếu luân hồi giống như một cơ hội thứ hai, ai sẽ thích tái sinh như Stalin hay Hitler? Ông tiếp tục qua Tây Tạng và Thái Lan để khám phá Phật giáo trong 3 năm. Ông nhớ lại, khi tôi đến Niết Bàn, nó xuất hiện với tôi như một khoảng trống, nơi có ma quỷ. Như tôi chưa có đứng Kitô, tôi hoảng hốt và phải ra đi. Và rồi trong lần gặp đầu tiên với mẹ Teresa Calcutta, nữ tu đã khiến tôi hiểu rằng sự thật mà ông đang tìm kiếm không phải là một đối tượng, mà là một con người. Đến năm 1981, ông không còn nghi ngờ sự tồn tại của Thiên Chúa. Klaus Kennig còn phải trải qua thêm một vài năm nữa để dẫn đến một cuộc gặp gỡ thật sự với Chúa Giêsu. Sau cuộc gặp gỡ Teresa Calcutta, Sau đó, ông có các cuộc gặp thường xuyên với người bạn thời thơ ấu, Ursula, và cha Soproni, có trụ sở tại Anh, người đưa ông đến việc rửa tội vào năm 1986 tại Chambersi. Chính trong sự trở lại này, Klaus phát hiện ra sự khiêm nhường, một phương thuốc cần thiết sau nhiều năm cố gắng làm hài lòng và tỏa sáng trước những người khác. Ông ngạc nhiên nói, tôi đã đi du lịch hàng triệu km để tìm tình yêu, trong khi khó khăn nhất là khoảng cách giữa đầu và trái tim. Khi tôi nhận ra điều này, một tình yêu nhập thể, tôi đã đi tìm cha mẹ tôi và linh mục đã làm tổn thương tôi, và tôi tha thứ cho họ. Kể từ đó, ông không còn sợ hãi nữa. Ông nói, công việc của tôi hôm nay là để nói, hãy đi đến nhà thờ, không phán xét các linh mục, nhưng để gặp Thiên Chúa. Bởi vì Ngài thực sự ở đó, Klaus Koenig nghỉ hưu năm 2005 sau khi giảng dạy khoảng 20 năm với tư cách là một giáo viên ngôn ngữ ở Fribourg và Gruyère. Ông hiện đang sống ở vùng Fribourg với vợ Nikita. Ông thường xuyên đi khắp châu Âu để thuyết trình về trải nghiệm cuộc sống phi thường của ông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.